Làm thêm dạy ta điều gì? Dạy ta học tiếng Nhật. Học ngoại ngữ chẳng có gì nhanh và hiệu quả bằng học từ thực tế. Sách vở chỉ cung cấp cho chúng ta nền tảng cơ bản, chứ không dạy cho ta sự linh hoạt trong việc xử lý tình huống. Các bạn du học sinh tự túc thường hay ngồi nói chuyện với nhau rằng cái bọn được học bổng, chúng nó chẳng bao giờ hiểu được nỗi niềm của những người như chúng ta. Thật ra, nếu như các bạn nhìn theo hướng tích cực, các bạn sẽ thấy rằng những người đi làm thêm nhiều, tiếp xúc với tiếng Nhật nhiều, khả năng tiếng của bạn ít nhiều sẽ khá hơn, tự nhiên hơn những người chỉ đến trường rồi về nhà rồi lại lên trường. Điều thứ hai, làm thêm dạy ta biết xã hội Nhật như thế nào. Đi làm thêm đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người ở nhiều độ tuổi, nhiều tầng lớp, mà đã gọi là con người thì ở đâu cũng có người này người kia. Người Nhật vốn được biết đến với những đức tính như cần cù, trung thực, đoàn kết, nhưng cũng tùy từng người, có người lịch sự, có người bổ bả. Những người Nhật mặc vest công sở sẽ khác với những người Nhật lao động chân tay. Điều cốt lõi mà ta học được đó là việc làm quen với môi trường làm việc của người Nhật. Người Nhật vốn được gọi là những người ham công việc. Nhìn vào lịch làm thêm giờ của họ, nếu không quen thì khó mà chịu được. Có nhiều người nước ngoài sang Nhật rồi tự nhiên nhiễm cái bệnh này lúc nào không hay. Không ai bắt bạn phải quen, ngay cả bản thân tôi cũng thế. Nhưng nếu chúng ta được trải nghiệm trước khi vào làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó của Nhật, thì phải nói đây là những cơ hội rất tốt. Điều tiếp theo, làm thêm sẽ dạy ta biết quý trọng đồng tiền. Nói ra thì nghe như một triết lý cũ rích, nhưng quả thật là đúng như vậy. Ngày xưa ở nhà thiếu thứ gì là chỉ biết kêu bố ơi mẹ ơi. Nhưng khi sang Nhật, bố mẹ đã đầu tư cho một khoản tiền khá lớn. Những gia đình khó khăn, bố mẹ còn phải cắm cả sổ đỏ, vay ngân hàng nọ kia để cho các bạn đi. Nên ý thức về việc kiếm tiền sẽ được tôi luyện để không phải ngửa tay đi xin tiền bố mẹ nữa. Vậy nên đi làm dù vất vả thế nào, nghĩ tới ngày nhận lương thì chắc chắn sẽ có động lực làm việc. Đi làm dù vất vả thế nào, nhưng khi nhận được đồng lương đầu tiên do chính sức lao động của mình làm ra, sẽ cũng thấy xứng đáng và hạnh phúc. Và chính vì đi làm vất vả, nên lương mà thiếu một yên thôi là cũng thấy bức rứt, phải hỏi cho bằng được, đòi cho bằng được. Rồi nhé, trước đây có dịp gì là muốn có một bộ quần áo đẹp hay một cái gì đó mới mới, xin tiền bố mẹ mua chẳng thấy xót xa đâu. Nhưng bây giờ dù có tự mình kiếm ra tiền mua bán gì thì cũng phải cân đo đong đếm chán chê thì mới dám chi tiêu. Đó là những sự thay đổi tích cực mà đồng tiền mang lại. Nhiều khi chúng ta chẳng tự nhận ra, nhưng rồi chắc chắn sẽ có lúc ta nhận ra rằng mình đang trưởng thành lên từng ngày. 3. Cuộc sống du học sinh, những trải nghiệm đáng nhớ. Đây có lẽ sẽ là phần khiến tôi tủm tỉm cười, nhưng cũng có thể sẽ khiến tôi chảy nước mắt, bởi đó là những trải nghiệm thực tế tôi đã được chạm, được cảm nhận và được suy nghĩ. Câu chuyện đầu tiên là liên quan đến hỏa. Đó là vào một ngày mùa đông, trời rất lạnh, tôi đi xin được một cái máy sưởi về ở để ngay gần giường. Dùng máy sưởi ấm hơn mà lại không tốn tiền bằng điều hòa nên tôi hí hửng lắm. Mấy ngày đầu tiên thì không sao, không hiểu đêm hôm đó tôi nằm kiểu gì mà vung chăn để chăn trùm lên phía trên chiếc máy sưởi đấy. Đến khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, đang mơ màng trong giấc ngủ thì tôi thấy khó thở vì hơi khói từ đâu bay vào. Mở mắt ra thì thấy một đầu chăn đang bốc khói. Tôi sợ quá lao ra khỏi giường. Đúng lúc đó thì tín hiệu báo cháy trong phòng kêu lên. Mở cửa phòng cho khói bay ra bớt. Tôi lúng túng không biết làm gì thì thấy xe cứu hỏa đang đi tới. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ họ tới đây? Mình có báo cho họ đâu, sao họ lại biết chứ? Chưa kịp suy nghĩ được câu trả lời thì đã thấy tiếng giày chạy rần rần ở phía cầu thang. Chúng tôi nhận được thông báo hỏa hoạn, hãy cho chúng tôi biết. Một giọng ai đó nói. Tôi nghe thấy vậy thì lập tức mở cửa phòng và bảo chính là phòng tôi. Lúc đó có khoảng 8 người đàn ông to cao cùng lao vào phòng. Tôi thì vẫn mặc nguyên đồ ngủ, ngồi co ro trên giường và vẫn chưa kịp hoàn hồn về những gì vừa xảy ra. Họ hỏi tôi mấy câu, nhưng tôi chỉ biết trả lời rằng tôi ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã thành như thế. Họ xem xét hiện trường rồi kết luận là không phải do chập điện mà là do chăn trùm lên máy sưởi rồi bốc cháy. Sau một hồi hỏi thông tin cá nhân các kiểu, họ dặn dò nhắc nhở tôi nhớ cẩn thận. Tôi không hiểu vì sao mình lại thoát chết như vậy. Nếu như tỉnh dậy muộn hơn thì có lẽ số phận của tôi cũng không khác gì chiếc chăn cháy đen kịt kia. Sau vụ đó tôi không dám dùng máy sưởi đi ngủ nữa. Đúng là hú hồn hú vía. Câu chuyện thứ hai liên quan đến thổ. Câu chuyện liên quan đến thổ mà cụ thể hơn là động đất. Đi làm thêm cũng tiết kiệm được chút ít. Tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi lên Tokyo khám phá thủ đô vào tháng 3 trước khi bắt đầu kỳ học mới vào tháng 4. Đúng không hổ danh là một trong những thành phố lớn nhất và nhộn nhịp nhất trên thế giới. Nhưng có lẽ niềm vui tận hưởng Tokyo sẽ trọn vẹn hơn nếu như không có cái ngày 11 tháng 3 định mệnh ấy. Lúc đó tôi đang ngồi chơi với đứa bạn trong ký túc xá của nó. Thấy phòng tự nhiên rung lắc, tôi giật mình nói: "Mày ơi, động đất à?" Dư chấn thôi, ở đây ngày nào chẳng rung vài lần, quen rồi, tí là hết thôi. Nó trả lời lạnh tanh. Tôi tin nó sái cổ vì không tin không được, nó là thổ địa ở đây rồi. Vừa tự trấn an mình như vậy thì phòng lại rung, thậm chí còn rung mạnh hơn lần trước. Chỉ khi sách vở trên kệ rơi xuống, bạn tôi mới tá hỏa kêu toáng lên: "Động đất thật Linh ạ, chui xuống gầm bàn mau." Hai đứa vội vàng chui tót vào gầm bàn rồi ôm lấy nhau. Bát đũa trên kệ rơi loãng xoảng, tôi hốt hoảng hỏi bạn: "Phải làm sao đây mày?" "Cứ ngồi tạm ở đây, đợi bớt rung rồi rao ra ngoài chứ sao nữa." Trong thời khắc đó, tôi đã nghĩ đến khả năng xấu nhất và thấy cuộc sống du học sao quá đỗi ngắn ngủi. Tôi chống hai tay xuống mặt đất và thở dài ngao ngán. Đột nhiên thấy nền nhà đứng yên, tôi bảo bạn tôi: "Chạy ra ngoài đi mày ơi." "Ừ, chạy nhé." Hai đứa vơ vội ví tiền với áo khoác rồi chạy thốc tháo ra ngoài. Từ hôm lên Tokyo đến hôm đó, tôi chưa bao giờ thấy hành lang náo nhiệt như thế. Các sinh viên khác đổ xô ra phía ngoài, có cả những tiếng gào khóc rất to. Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy cửa kính bị vỡ, cây cối xung quanh cũng đang nghiêng ngã. Bạn tôi bảo chạy hẳn ra phía ngoài cổng cho an toàn. Ra đến nơi thì cũng thấy rất nhiều người đang tập trung ở đó, có cả mấy cái xe cảnh sát. Lúc đó thấy bụng hơi đói, tôi chạy ra cửa hàng tiện ích gần nhất để mua cái gì ăn lót dạ. Sau đó thì định gọi điện về cho mọi người ở nhà nhưng không thể nào liên lạc nổi. Đồng hồ lúc đó chỉ 15 giờ 30 phút chiều. Trước tiên chỉ muốn nói Linh vẫn ổn. Bố mẹ à, con vẫn bình an. Ở Tokyo vào đúng ngày thứ 6, ngày có động đất. Trận động đất đầu đời, thật đáng sợ. Đang ngồi thấy lúc lắc rung rung nhẹ nhẹ, càng mạnh dần đồ đạc rơi. Chỉ đến lúc chui xuống gầm bàn, cảm giác sợ chết mới lan tỏa. Lạy Chúa! Mặt đất rung, cửa kính rung, cây rung, bước đi chao đảo, không thể gọi điện liên lạc cho ai được. Lúc đấy đã nghĩ rằng, chả lẽ cuộc đời sinh viên mới bắt đầu mà đã phải kết thúc ở đây sao? Nhìn cảnh mọi người nháo nhác lo sợ chạy hết ra ngoài, mình vẫn bình tĩnh ăn hết chiếc bánh mới tranh thủ mua ở siêu thị và chụp được mấy kiểu ảnh, thật điên rồ. Cầu mong an lành sẽ đến với người dân Nhật Bản và các lưu học sinh quốc tế đang sống và học tập ở khu vực Đông Bắc. Post Facebook ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 19 giờ 53 phút, sau hơn 3 tiếng xảy ra động đất. Người ta bảo quá tam ba bận, đúng là vận đen thì cứ theo chuỗi kéo tới. Động đất, sóng thần, rò rỉ phóng xạ, nổ nhà máy nguyên tử. Sự hủy diệt tàn bạo của thiên nhiên quá ưu ái cho Nhật. Sung sướng nhất khi ở Nhật là không bị cắt điện luân phiên, bị mất nước đột ngột. Thế mà giờ đây có ai ngờ giữa lòng một Tokyo náo nhiệt, các siêu thị, máy bán nước tự động, cửa hàng tiện ích, thậm chí là những cửa hàng trong sân bay cũng tắt điện. Xe điện cắt bớt tuyến, những bước chân mệt nhoài nhưng có phần vội vã của dân văn phòng Nhật. Nhìn vậy thôi, nhưng sao tôi vẫn thấy họ bình tĩnh đến lạ lùng. Họ vẫn đọc sách, nghe nhạc, bởi hơn hết, họ hiểu mình phải bình tĩnh và bản lĩnh hơn lúc nào. Một tích tắc đã xóa sổ cả một thành phố, kinh khủng quá. Những giọt nước mắt khi không tìm thấy tung tích người thân xen lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật chặt của những người bà khi nắm được bàn tay nhỏ của cô cháu gái mà đội cứu hộ cứu được. Số lượng người chết và mất tích tăng lên từng ngày một, tôi mới thấy mình quá may mắn. Post Facebook ngày 12 tháng 3 năm 2011. Đại thảm họa kép động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới, không chỉ vì sự hủy diệt tàn bạo của thiên nhiên, mà một lần nữa người ta phải cúi đầu trước bản lĩnh cũng như sự đoàn kết của người Nhật. Ngoài ra còn có rất nhiều những câu chuyện thương tâm về những cuộc chia ly mãi mãi, con mất mẹ, bố mất con, chồng mất vợ, mà tôi như chết lặng khi được tình cờ chứng kiến. Đó là câu chuyện về một người đàn ông tôi gặp trong quán ăn. Tôi để ý ông ấy từ lúc ông ấy bước vào quán. Tôi để ý vì tôi thấy ấn tượng với chiếc xe máy và cái mũ bảo hiểm mà ông ấy đội. Ấn tượng thứ hai là đôi mắt to, lông mi cong nhưng đượm buồn khó tả. Tôi ngồi ngay bên cạnh ông ấy và ấn tượng không chỉ dừng ở đó. Người đàn ông này gọi một suất cơm thịt bò kèm với salad cùng với một suất cơm mini có đậu phụ và canh tương miso. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, sao lại gọi suất lớn, suất bé, buồn cười thế nhỉ? Nhưng rồi suy nghĩ đó của tôi bị gián đoạn khi đồ ăn được phục vụ mang tới. Mà một khi đã ăn rồi thì tôi không có thói quen nhìn ngó xung quanh, chỉ tập trung vào ăn thôi. Nhưng lần đầu tiên tôi phải phá vỡ thói quen ấy khi nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình vừa ăn vừa nói cái gì đấy. Giọng nói ồm ồm hòa với âm thanh nhai thức ăn nhóp nhép. Tôi đã cố gắng căng lỗ tai của một đứa mới sang Nhật được nửa năm để xem ông ấy nói gì. Và chỉ đến khi nghe thấy Akiko, con thích ăn Kenko Seto. Đó là một khẩu phần gọi thêm trong thực đơn của Sukiya lắm, đúng không? Ăn đi con. Tôi mới đưa ánh mắt nhìn sang phía bàn thì thấy một bức ảnh không biết được đặt bên cạnh phần thức ăn đó từ lúc nào. Tôi ngỡ ngàng. Trí tò mò đã buộc tôi phải rướn cặp mắt cận nhòm nhèm của mình để nhìn trộm bức ảnh. Chỉ thoáng thấy một cô bé chừng 10 tuổi với mái tóc dài. Đến lúc này tôi mới biết mình nhầm vì đã hiểu ra thực đơn lúc đầu người đàn ông này gọi. Tim tôi đập nhanh lạ thường. Quán lúc đó đang tầm ăn trưa, xung quanh có nhiều người khách. Nhưng người đàn ông ấy vẫn nói như không gian chỉ có mỗi ông và cô bé trong bức ảnh vậy. Không biết những người khác nhìn thấy thì thế nào, còn tôi chỉ biết cúi xuống khay đựng đồ ăn của mình. Ngồi nhìn vào bát thịt bò một cách vô thức, bởi trái tim và tâm trí của tôi lúc đó đã bị tấm ảnh kia cuốn đi tự bao giờ. Tôi cố ngồi chờ đến khi người đàn ông ấy thanh toán và ra về, cầm máy điện thoại chụp lại bóng dáng ấy. Trời buổi trưa nhưng không sáng mà sầm sì u uất, một khung cảnh đến nao lòng. Ông trời cũng không phụ sự tò mò của tôi mà cho tôi câu trả lời khi nhân viên ở cửa hàng nói rằng ông ấy là khách quen ở đây. Vợ và con gái ông ấy vừa qua đời khi họ lên Iwate thăm họ hàng. Đại thảm họa ngày 11 tháng 3 đã cướp đi sinh mạng của biết bao con người. Và hôm ấy tôi đã được gặp một thân nhân của một trong số hàng triệu, hàng vạn số phận đáng thương như thế. Quá đỗi thương tâm. Tôi bủng rủng chân tay, cảm giác như cơ thể bị trùng xuống, một nỗi buồn hun hút và xa thẳm. Nhìn theo suất cơm mini được phục vụ dọn đi, tôi chỉ nghĩ được rằng cô bé đáng yêu trong bức ảnh kia ơi, cầu mong em và mẹ sẽ an lành nơi bên kia thế giới. Ba em yêu em nhiều lắm. Trong cuộc đời này ta có thể gặp một người rất nhiều lần nhưng không để lại ấn tượng gì, trong khi một người chỉ vô tình đi ngang qua cũng khiến chúng ta nhớ mãi. Và cũng có những câu chuyện đọc nhiều lần vẫn quên các tình tiết, trong khi đó có những chuyện dù chỉ một câu, một chữ cũng khiến người ta phải suy nghĩ và nhớ mãi. Hôm ấy tôi đã gặp được một người và nhìn thấy một câu chuyện như thế, buồn mà vẫn đẹp. Đẹp bởi tình cảm thiêng liêng cha con, và đẹp vì nó giúp tôi nhận ra một điều rằng khi chứng kiến sự mất mát hay nỗi đau của đồng loại, ta càng phải biết quý trọng và nâng niu những gì mà ta đang có. Câu chuyện thứ ba liên quan đến cảnh sát. Tôi thấy mình khá có duyên với cảnh sát Nhật. Ngoài chuyện được chú cảnh sát dẫn đường đến chỗ làm thủ tục giấy tờ như đã từng kể ở trên, còn có ba câu chuyện dở khóc dở cười nữa. Lần đầu tiên là bị cảnh sát Nhật nhắc nhở khi không bật đèn xe đạp vào buổi tối. Hồi đó mới sang nên khỏi cần nói cũng biết tôi run sợ như thế nào. Đó là một bác cảnh sát đứng tuổi có khuôn mặt khá nghiêm nghị. Bác nói giọng địa phương nên hơi khó nghe, càng làm tôi thấy lúng túng. Sau khi bác ấy biết tôi là du học sinh Việt Nam và mới sang Nhật được 2-3 tháng, giọng bác ấy có chút thay đổi. Rồi tự nhiên hỏi tôi, là người Việt thì biết ca sĩ Khánh Ly nhỉ? Vâng, đương nhiên ạ, ca sĩ Khánh Ly rất nổi tiếng. Bác đã từng nghe Khánh Ly hát tại một hội chợ ở Osaka, hồi bác còn ở Osaka làm việc. Có cái bài Diễm Xưa nghe từ hồi đó đến giờ vẫn nhớ mãi. Rồi cứ thế, từ câu chuyện một người cảnh sát làm nhiệm vụ nhắc nhở người đi đường chấp hành luật chuyển sang câu chuyện hai thần tượng nói về ca sĩ của mình. Nếu lúc đó tôi không nói khéo là giờ cháu phải đi siêu thị mua đồ, thì chắc còn bị bác ấy giữ chân buông chuyện âm nhạc của Khánh Ly mất. Câu chuyện thứ hai mà tôi sắp kể ra đây không khác gì một bộ phim cảnh sát hình sự. Chuyện là có một cô em khóa dưới sang học một năm trao đổi, đến lúc tốt nghiệp sắp về, muốn nhượng lại chiếc xe đạp đang dùng. Đúng lúc đó thì xe đạp của tôi hỏng nên đã ngỏ lời xin xe của em ấy. Tôi hiểu rất rõ luật bên Nhật là đối với ngay cả xe đạp, khi muốn chuyển nhượng cũng cần phải đổi cả giấy đăng ký xe để thành chính chủ. Nhưng vì đợt đó lu bu nhiều việc, tôi cứ nấn ná mãi chẳng chịu đi đổi, và rồi điều gì đến cũng đã đến. Buổi trưa hôm đó tôi đi ăn ở quán Sukiya yêu thích. Nỗi khổ quán đó nằm ngay cạnh bốt cảnh sát. Đợt đó đang tầm cuối tháng 3 nên cảnh sát thường xuyên đi kiểm tra khu vực xem có xe ăn cắp, ăn trộm hay gì không. Đang ăn, bất chợt nhìn ra ngoài thì thấy một hai cảnh sát đang ngó nghiêng vào khu vực xe đạp để trước quán. Linh tính mắt bảo có chuyện chảnh lành vì tự thân biết mình đang đi xe không chính chủ. Được một vài phút sau, ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng hai cảnh sát đó đâu nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bình thản thanh toán tiền đi ra ngoài. Ra đến nơi tôi vừa mở được khóa xe ra thì có một người phụ nữ ăn mặc bình thường đến gần và hỏi có biết đường đến địa chỉ ghi trên giấy không. Mới chỉ kịp nhìn thấy mấy cái đường ngoạch ngoạc trên giấy thì tôi giật mình hoảng hốt. Chẳng biết từ đâu có một cảnh sát cao lớn mặc đồng phục đi đến, giơ thẻ tên lên và nói: "Cảnh sát đây, chiếc xe đạp bạn đang đi nằm trong danh sách bị nghi là xe ăn cắp. Xin mời về đồn cảnh sát để nói chuyện." Về đến đồn cảnh sát, họ bảo tôi ngồi xuống. Nam thanh niên lúc nãy thì thầm với một chú trung niên, tôi đoán là người có chức vụ cao nhất ở đây. Rồi chú ấy đi ra yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau màn chào hỏi lòng vòng về nguồn gốc xuất thân rồi đang đi học ở đâu thì đến phần trình bày vì sao tôi đi chiếc xe đạp này. Tôi cũng đã nói rõ là tôi lấy của một khâu 2 về nước chứ không phải ăn cắp. Rồi người đó hỏi tôi có số của khâu 2 ở Việt Nam để liên lạc hay không. Tôi trả lời tôi không biết thì chú cảnh sát đó nói chắc nịch rằng nếu không liên lạc được với khâu 2 ở Việt Nam để xác định thông tin về chiếc xe đạp thì sẽ chuyển tôi lên sở cảnh sát để điều tra. Tôi chỉ có mỗi địa chỉ Facebook của cô bé khóa dưới nên đã nhắn tin nói rõ sự việc để nếu cảnh sát có gọi điện thì cũng biết đường trả lời sao cho khớp. Nhắn vậy nhưng mãi chẳng thấy tin nhắn trả lời. Sốt ruột nhưng cũng chẳng thể trách bởi múi giờ lệch nhau và có phải lúc nào cũng cầm máy điện thoại đâu mà trả lời ngay được. Nói qua nói lại một lúc thì tôi bị áp giải lên sở cảnh sát Saga, lên ô tô ngồi kẹp giữa hai người, cảm giác không khác gì tội phạm. Lên đến nơi vừa bước vào cửa thì thấy bao nhiêu bức ảnh tội phạm đang bị truy nã. Tôi nghĩ quẩn, nếu cái mặt của mình mà bị dán lên trên đó thì thế nào không biết. Mà đúng là sở cảnh sát có khác. Chẳng biết cố tình hay vốn dĩ là như vậy mà trong mặt ai cũng hầm hầm như đau phủ. Tôi được đưa đến một căn phòng nhỏ mà tiếng Việt gọi là phòng thẩm tra. Ở đây tôi lại bị một người khác hỏi cùng tiếp, cũng là những câu hỏi như thế, thái độ như thế và câu trả lời như thế. Cô bé kia mãi không thấy đọc tin nhắn tôi gửi, mà chẳng lẽ cứ ngồi ở đây mãi. Tôi đang nghĩ xem mình cần làm gì thì họ nói sẽ thả tôi ra với điều kiện có người bảo lãnh đến. Tôi nhớ đến thầy giáo và điện cho thầy. Phải gọi đến cuộc thứ ba thì thầy mới nghe máy. "Thầy ơi, bây giờ nói chuyện điện thoại có tiện không ạ?" "Ừ, thầy vừa dậy xong, có chuyện gì em?" "Em đang ở sở cảnh sát thầy ạ." Tôi lý nhí. "Cái gì? Sao em lại ở đó?" "Em đi xe đạp của một khâu 2 để lại nhưng chưa đăng ký tên của mình. Cảnh sát nghi em đi xe ăn cắp nên bắt đến sở. Bây giờ không liên lạc được với em kia để xác minh. Nên họ nói chỉ cần có người bảo lãnh đến ký vào bản cam kết thì họ sẽ thả em ra. Thầy có thể đến đây giúp em được không ạ?" "Ừ, sở cảnh sát Saga à?" "Vâng ạ." "Được rồi, chắc khoảng 30 phút sau thầy đến nơi." "Em cảm ơn thầy." Tôi quay sang nói với cảnh sát là thầy giáo tôi sẽ đến bảo lãnh. Họ chuẩn bị biên bản rồi bảo tôi viết vài dòng và ký vào đó. Được một lúc thì thầy giáo tôi đến. Họ lại giải thích một lần nữa và nói thầy ký vào giấy. Thầy tôi rất nhiệt tình bảo vệ học trò, nói là sinh viên của tôi chăm chỉ, cố gắng, không làm việc xấu đâu. Họ bảo họ hiểu vì tiếng Nhật khá, lại đang học thạc sĩ nữa nên không có lý do gì để ăn trộm. Xe đạp của tôi bị tịch thu nên tôi đi taxi về cùng với thầy. Trên xe thầy cứ nhìn tôi cười, còn tôi thì vô cùng ngại khi kéo thầy vào việc chẳng hay ho này. Thầy bảo ở Nhật rất phiền toái ở những trường hợp như thế này nên cần chú ý. Hoa quả rơi trong vườn nhà người ta có thể người ta cũng chẳng ăn đâu, nhưng nếu nhặt lên mà không xin phép thì bị coi là ăn cắp ăn trộm. Rồi vỗ vai động viên tôi, thầy nói: "Thôi, dù sao cũng là trải nghiệm cho biết sở cảnh sát Nhật như thế nào." Lần chạm trán thứ ba với cảnh sát tuy không trực tiếp nhưng cũng khiến tôi ngỡ ngàng. Đợt đó tôi đi ăn tối với hai bạn người Nhật, trong đó có một bạn có ô tô. Bạn tôi lại sống ở một thành phố khác nên không quen đường, còn tôi thì mang tiếng ở đó nhưng lại mù đường, cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài ăn nên cũng không biết đầu với đầu. Ba đứa vừa chạy xe vừa nhìn xem có quán nào không thì chẳng may đi vào đường cấm. Ngay lập tức, xe cảnh sát từ phía sau bắt loa lên nói, đề nghị xe biển số dừng lại. Bạn tôi biết đó là xe chúng tôi đã phạm luật nên nghiêm chỉnh chấp hành dừng lại. Một chú cảnh sát tiến đến chào hỏi rất lịch sự rồi giải thích vì sao phạm luật. Vì lời giải thích khá dài dòng nên bạn tôi có vẻ bực và nói, lập biên bản nhanh lên. Thì chú cảnh sát kia ngay lập tức cúi đầu xin lỗi. Tôi thấy rất lạ lẫm vì cảnh sát bên Nhật đúng nghĩa một nhân viên như các công nhân viên chức khác. Dân có quyền mắng, có quyền khó chịu, chứ không phải khép nép hay lo sợ như người Việt mỗi lần bị cảnh sát sờ gáy. Số tiền phạt được ghi thành hóa đơn để đem đi chuyển khoản chứ không đưa tiền trực tiếp. Chừng nấy điều thôi cũng thấy được sự văn minh và kín đáo của một quốc gia phát triển.